Xin kính chào toàn thể quý hội thánh. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong Mi-chê đoạn 5 từ câu 1 đến câu 4a. Đấng Mê-si sinh ra và trị vì. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm. Song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ, đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững, sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bày của mình, và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Amen. Xin kính mời quý hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh. Và cái tuần lễ, Chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng 12 này, chúng ta đang ở trong mùa vọng. Mùa vọng tuần lễ đầu tiên, chúng ta sẽ được ôn lại về sự hy vọng. Chủ nhật tuần tới, chúng ta sẽ ôn lại về sự vui mừng. Và kế đến là sự bình an. Và trong đêm Giáng sinh, chúng ta học về bài học yêu thương. Đó là mùa vọng để nhắc nhở con cái Chúa cái tiến trình chuẩn bị lòng mình cho cái ngày lễ Giáng sinh như thế nào. Tôi chọn trong sách Mi-chê đoạn 5 từ câu 1 tới câu 4 phần A. Nếu mà quý vị có bản Kinh Thánh mới thì sẽ bắt đầu từ câu 2 cho tới câu 5 phần A. Hai bản Kinh Thánh, cái số thứ tự hơi khác biệt chút xíu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trước khi học sách Mi-chê thì chúng ta phải ôn trở lại Mi-chê là ai? Ông là một tiên tri, gọi là tiên tri nhỏ, sinh ra lớn lên trong một cái thị trấn hay là một cái thành phố nhỏ. Và cũng có thể như vậy, Chúa khái tượng ông cái câu chuyện 700 năm sẽ xảy ra như thế nào. Để cho chúng ta thấy cái giai đoạn, cái thời Mi-chê sống lớn lên đó, trong cái giai đoạn mà vương quốc của Chúa hay là xứ sở Israel, Do Thái lúc đó bị chia ra làm hai, vương quốc miền Bắc và vương quốc miền Nam, gọi là Israel và xứ Giu-đa. Và các vua Chúa trong cái thời đó không có còn thờ phượng Chúa nữa, thành ra đất nước lộn xộn. Và Mi-chê có cái lời tiên tri chuyện sẽ xảy ra trong 700 năm sắp tới. Lời của Chúa trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 là câu nền tảng. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con trở lại câu chuyện của Giáng sinh. Và nhất là trong mùa vọng, ngày hôm nay chúng con học về bài học sự hy vọng, để chúng con cũng giống như những người Do Thái năm xưa, trong cái hoàn cảnh lốn xộn thì chúng con có sự hy vọng để đấng cứu thế là Chúa Giêsu Christ của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Hầu mùa Giáng sinh này là một mùa Giáng sinh tuyệt vời, đầy phước hạnh cho con dân Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, từ trước vô cùng, khi tiên tri Mi-chê nói đến hỡi Bethlehem Ephrata, nếu mà quý ông bạn chị em nghiên cứu về địa lý của xứ Do Thái thì thấy có hai cái thành phố tên là Bethlehem. Thành phố Bethlehem thuộc ở vùng miền Bắc, thì nó ở trong cái vùng Galilee. Thành ra khi quý ông bạn chị em đọc trong Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu Christ được hoài thai bởi Đức Thánh Linh tại Nazareth, xứ Nazareth thì ở trong vùng Galilee. và cách Nazareth khoảng chừng 3-4 dặm, tức là khoảng chừng mười mấy cây số, thì có một cái thành phố nhỏ gọi là Bethlehem. Nhưng mà khi chúng ta học trong sách Miche, thì Miche không có tiên tri về, có nói về Nazareth, nhưng mà không có nói về Bethlehem ở xứ Galilee. Nhưng mà nói đến xứ Bethlehem thuộc xứ Juda, Ephrata, ở sát bên Jerusalem. Để chúng ta thấy được rằng lời tiên tri khi mà Miche phán ra rất là chính xác. Ông chính xác về cái thành phố hay là một cái thị trấn, hay mà chúng ta nói một cái làng nhỏ mà Chúa Giêsu sinh ra. Đó là cả một cái sự kỳ diệu khi chúng ta học hỏi lời của Ngài. Ba điều khi mà chúng ta học về tiên tri Miche, nhất là trong đoạn 5 từ câu 1 tới câu 4 phần A. Nói về đấng cai trị được sinh ra tại Bethlehem. Nói về Chúa Giêsu Christ sẽ sinh ra Bethlehem. Nhưng mà Bethlehem này ở gần Jerusalem, xứ Juda, chứ không phải là Bethlehem ở xứ Galilee. Dù rằng Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh ở Nazareth, xứ Galilee. Và đồng thời, Chúa Giêsu Christ được sanh ra là không có phải là 2017 năm, nhưng mà Ngài có từ trước vô cùng đời đời, chứ không phải là chỉ có 2017 năm mà thôi. Và đồng thời, cái bài học chúng ta học về cái sự hy vọng đối với Chúa Giêsu Christ, đấng cứu thế đó, là cái đấng cai trị bảo bọc chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Đấng cai trị được sinh ra Bethlehem. Hỡi Bethlehem, Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Juda là nhỏ lắm, xong từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong xứ Israel. Quý ông bà anh chị em đã biết rồi, cái thành phố Bethlehem rất là nhỏ. Rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà chúng ta học về lịch sử hay là địa lý lúc đó, thì cái thời Chúa Giêsu sinh ra cũng có rất là nhiều thành phố lớn. Những cái thành phố lớn, ví dụ Rome, dân số của Rome vào cái thời của Chúa Giêsu Christ sinh ra, dân số tới 1 triệu người, thành phố lớn. Thành ra đôi khi chúng ta đọc lời của Chúa, suy nghĩ rằng tại sao Chúa Giêsu Christ không có sinh ra tại thành phố lớn, 1 triệu dân, Roma lúc đó là cả triệu dân. Nhưng mà lời tiên tri của Chúa nói, Bethlehem, xứ Juda, sát bên Jerusalem đó, một cái thành phố rất là nhỏ. Đó là cả một cái sự kỳ diệu để mà nhắc nhở ngay cả những chúng ta ngày hôm nay. Đôi khi chúng ta suy nghĩ những chuyện lớn, những cái chương trình lớn, nhưng mà chúng ta bỏ quên đi những cái chương trình nhỏ. Tôi đọc trong một cái câu chuyện của một nhà truyền giảng rất là lỗi lạc vào thế kỷ thứ 17 ấy, là ông Payson, Edward Payson. Ông rất là nổi tiếng vào thời thế kỷ thứ 19, rất là nổi tiếng. Và mỗi lần khi mà ông truyền giảng là có cả ngàn người tới nghe ông truyền giảng và rất là đông người tin Chúa. Tại cái thành phố Maine, Portland, Maine, thì cái nhóm của ông hay là cái đoàn người truyền giáo của ông tổ chức truyền giảng, dựng lều lên tổ chức truyền giảng, quảng cáo rất là rầm rộ. Nhưng mà ngay trong cái đêm truyền giảng đó, bị mưa, bão, chỉ có 1 người tới mà thôi. Nếu mà cá nhân của chúng ta, nếu mà 1 người tới, thân hữu tới, là chúng ta thôi, dẹp tiệm, đi về. Cả một cái chương trình rầm rộ, nhưng mà chỉ có 1 người tới. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Edward Payson, không có vì ít người. Ông truyền giảng, nguyên cái đoàn truyền giảng ông, truyền giảng cho 1 người. Và cái người đó cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Cái người ta phỏng vấn sau này, cái người ta phỏng vấn cái người mà tiếp nhận Chúa đó, thì hỏi tại sao ông tin Chúa. Nói là tôi cảm thấy là lời giảng dạy các anh em khi mà truyền giảng, hát bài ngợi khen Chúa, tôi tưởng khi mà kêu gọi, nói là anh phải ăn năn, tôi tưởng nói người khác, tôi quay qua bên này, quay bên kia không thấy ai hết, tại đã có mình tôi rồi. Thành ra tôi phải nghe lời của Chúa, chấp nhận lời của Chúa để mà tin nhận Chúa. Chúa rất là đặc biệt, Chúa chọn 1 con người như vậy. Mà từ 1 con người đó, sau này trở nên những nhà truyền giảng lỗi lạc, và đạo của Chúa lan tràn ở xứ Hoa Kỳ này và đồng thời lan tràn qua xứ Âu Châu. Chúng ta tạ ơn Chúa trong cái sự chuẩn bị, sự thờ phượng. Không phải chỉ có buổi thờ phượng lớn, đông người đến, thì chúng ta chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị đến sự thờ phượng Chúa mỗi tuần một cách tôn trọng, một cách tốt lành. Đó là cái sự chuẩn bị mà lời của Chúa dạy dỗ Chúa tiên tri Chúa Giêsu Christ ra đời trong một cái thành phố nhỏ để dạy dỗ cho tôi cái bài học: dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng ta chuẩn bị trước mặt Chúa một cách kỹ lưỡng, một cách tốt lành. Phải tưởng tượng tuần lễ nào cũng là truyền giảng cả. Tuần lễ nào chúng ta cũng phải đối diện với ba ngôi Đức Chúa Trời, và Ngài là một người khán giả duy nhất để mọi con cái Chúa đồng thanh thờ phượng một người khán giả đó. Và cái sự chuẩn bị cũng phải giống như chuẩn bị của ông Edward Payson, nhà truyền giảng, với một người khán giả nghe mà thôi. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi con cái Chúa mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đến thờ phượng Chúa với một khán giả là ba ngôi Đức Chúa Trời. Khi mà cầu nguyện, Chúa hiện trong phòng nhóm này, Chúa nhìn xem sự thờ phượng của con cái Chúa thì sự thờ phượng của chúng ta như thế nào. Tuần trước chúng ta phải chuẩn bị lòng mình khi đến thờ phượng Chúa trong cái sự tạ ơn. Khi bước vào sân nhà thờ là lòng phải chuẩn bị. Khi bước vào cửa nhà thờ, lòng chuẩn bị sự vui mừng. Và bước vào hành lang Chúa, Chủ nhật tuần vừa rồi nói, với tấm lòng ngợi khen Chúa, lòng tạ ơn Ngài. Với độc nhất, một khán giả là ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là cái bài học đấng cai trị sinh ra ở Bethlehem để nói chuyện nhỏ, một làng nhỏ, một cái làng không ra gì cả, nhưng mà Chúa chọn lựa để sinh ra tại Bethlehem, xứ Giu-đa đó. Nhưng đồng thời đấng cai trị từ trước vô cùng, tôi đã có nói qua rồi, hỡi Bethlehem Ephrata, những cái câu đầu, nhưng mà gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Ngài không phải chỉ 2017 năm, nhưng Ngài từ trước vô cùng. Nếu chúng ta đọc lại trong Sáng Thế Ký, cái lời tiên tri trong Sáng Thế Ký nói về Chúa Giêsu Christ, khi Adam và Eva phạm tội thì Chúa phạt con rắn, nói ngươi phải bò xác là ăn bụi đất, nhưng mà cái người dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu con rắn. Dòng dõi của người nữ, đó lý do tại sao Chúa đã có từ trước vô cùng. Và ngay cả trong Giăng thứ nhất, Giăng đoạn 1 câu 1, Giăng đoạn 1 câu 1 có ai còn nhớ không? Ban đầu có ngôi lời, chữ ngôi lời viết hoa, nói về Chúa Giêsu Christ. Ban đầu có ngôi lời, tức là Chúa Giêsu Christ. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời là Đức Chúa Trời, kể từ trước vô cùng đời đời. Chúa Giêsu Christ đã hiện hữu. Ngài có trước thời gian và không gian, trước khi cái quả đất này tạo dựng, đã có Đấng Christ rồi. Rồi tới câu 14, Ngài xuất thế làm người, sống giữa thế gian đầy ơn và lệ thật. Như vậy, chúng ta học hỏi được điều gì mà ngay cả Chúa Giêsu cũng nói khi mà Ngài còn sống trên đất. Chúa nói, trước khi có Abraham, đã có ta. Quý ông bà anh chị em ơi, phải nghĩ, phải nhớ rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là 100% là người. 2017 được sinh ra trong máng cỏ chuồng chiên đó. Nhưng đồng thời Ngài cũng là thần, là trời. Ngài có từ trước vô cùng. Đó là hai cái bản chất của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cần phải nhớ. Nhưng đồng thời Chúa cứu thế, Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng cai trị. Lời của Chúa chép tiếp: vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ, đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va, với oai vọng của danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình, mà chăn bầy của mình, và chúng nó sẽ ở yên. Vì này, Ngài sẽ làm lớn cho đến đầu cùng đất, ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Chúng ta học được điều gì trong cái phân đoạn này? Đúng ra là có ba điều chúng ta cần được học hỏi. Ngài là đấng chăn giữ của chúng ta. Ngài là đấng chăn giữ của chúng ta. Quý lời của Chúa trong gian đoạn 10 từ câu 11 tới câu 15. Mà quý ông bà chị em rất là quen thuộc nói về người chăn hiền lành. Tôi chỉ đọc trong câu 11 với là câu 14. Nói là ta là người chăn hiền lành. Hả? Rồi người chăn hiền lành sao? Vì chiên mình mà phó sự sống mình. Rồi tới qua câu 14 là ta quen chiên ta. Và chiên ta thì sao? Quen ta. Nói về cái sự gần gũi. Nói về cái sự gắn bó. Ta quen chiên ta. Và chiên ta cũng phải quen ta. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Tôi có cơ hội coi trong YouTube về cái người shepherd. Thì có một số người tourist tới cái nông trại mà chăn cừu đó. Thì phải trả tiền vô đó. Thì họ có cái người tourist đó, thì nói kêu. Mỗi con chiên đó là nó có cái tên. Hey, kêu cái tên A, con chiên nó không thèm nghe. Rồi kêu B cũng thèm nghe. Đó. Rồi cái ông mà chăn chiên đó, ông mới xuất hiện. Lúc đó là tourist đông lắm đứng coi. Cái ông kêu A, cái con chiên đó nó chạy tới. B, con chiên đó nó chạy tới cái từng tên. Để mà thấy cả một sự tuyệt vời. Để mà chúng ta có thể hiểu được. Coi như là ta là quen chiên ta. Và chiên ta, quen ta, Chúa biết tên của quý vị từng tên. Đó là nói về cái đấng chăn giữ chúng ta. Và tôi với nhà tôi có một cái thời gian có cơ hội, không biết là, không, lúc đó Kim Cương không qua đây. Một số con cái Chúa ngày xưa có đi Australia với tôi mà đi huấn luyện chiến đạo sâu rộng đó. Thì chúng tôi đi tới một cái nông trại đứng ngoài hàng rào. Thì thấy nguyên cả cái bầy chiên cả ngàn con. Cái chúng tôi dừng xe lại. Mình giống như là mình đi coi chiên. Giống như là chiên là những cái khán giả mình coi. Cái tự nhiên cái thấy cả ngàn chiên như vậy. Con cừu đó. Cái tự nhiên có một con cừu nó ngó, nhấc đầu lên, cái nó ngó chúng tôi. Cái nó từ từ đi tới chúng tôi. Thì nguyên cả một cái đàn cừu tự nhiên đi tới cái hàng rào. Và quý vị cứ tưởng tượng cả ngàn con mắt ngó 5-6 người đang coi nó. Thành ra mình không biết là mình đang coi chiên hay là chiên nó đang coi mình. Rồi cái tự nhiên nghe tuyết tuyết gì đó, cái ông chăn chiên lắc điên cái hú cái tự nhiên nguyên cả cái bầy chiên chạy đi theo ông chăn chiên. Rồi ông kêu cái gì đó mình cũng biết nè. Tự nhiên cái bầy chiên số 1 đi ra tới giống như sắp hàng đi move tới như thế này. Rồi ông nói đói cái gì đó, cái tự nhiên cái đàn chiên số 2 đi theo là chiên số 3. Lúc đó quý ông bà anh chị em ơi, tôi mới hiểu cái ý nghĩa ta là người chăn hiền lành như thế nào. Chiên ta, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta như thế nào. Một số quý ông bà anh chị em mà có đi Úc với tôi ngày trước đó, mình thấy rõ ràng, mình mới kinh nghiệm được cái câu mà Chúa dạy ở đây. Chúa biết từng tên, cũng giống như người chăn chiên biết tên con chiên mình mà kêu nó tới, con kêu lên gì đó. Rất rất là hay. Quý ông bà chị em ơi, có cơ hội quý ông bà chị em nên đi thăm những cái nông trại mà nuôi cừu đó, mà phải có người chăn cừu đó, thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa lời của Chúa dạy rất là tuyệt vời. Ngài là đấng chăn giữ chúng ta, nhưng mà đồng thời Ngài là sự an toàn của chúng ta. Nếu mà quý ông bà chị em đọc trong cái bản dịch mới đó thì là dân Ngài sẽ được sống yên ổn. Sự an toàn nói về cái sự yên ổn. Thành ra, vì khắp đầu trái đất sẽ tôn trọng người. Và ngay cả cái thời bây giờ, quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cũng sẽ được sự yên ổn, sự bình an. Nếu mà chúng ta biết được Chúa Giêsu Christ, chúng ta sống với cái sự bảo vệ của Ngài. Rất là nhiều người sống ở bên Mỹ là đất nước có thể nói là tốt lành nhất trên thế giới. Nhưng mà cứ lo hoài, không có thấy sự an toàn chút nào cả. Sáng thức dậy leo lên freeway lái là thấy bất an rồi. Chúng ta tạ ơn Chúa, tuần vừa qua có hai con cái Chúa, đúng ra 4 người đi trong xe bị xe đụng mà Chúa gìn giữ bầm mình bầm mẩy hết, nhưng mà không có bể xương, không có đứt xương, không có bị gì cả. Mà sáng nay đến nhà thờ, đó là điều chúng ta tạ ơn Chúa. Đó là cái sự bảo vệ, sự an toàn mà chỉ có trong Chúa Giêsu Christ mới có được điều đó mà thôi. Nhưng mà đồng thời, chúng ta cũng phải biết rằng Ngài là sự bình an. He is our peace. Một nhà nghiên cứu mà nghiên cứu về lịch sử hay là sự ký của con người đó, thì ông nghiên cứu 3.530 năm. Chuyện gì xảy ra trong 3.530 năm? Thì ông thấy rằng có 286 năm hòa bình. Trong 3.530 năm thì chỉ có 286 năm là hòa bình. Và đồng thời có hơn 8.000 cái hiệp ước hòa bình. Thì con người chúng ta có thể có những cái hiệp ước hòa bình, nhưng mà không có hòa bình được. Không có hòa bình được. Và trong lịch sử của nhân loại đã ghi chép điều này. Chúng ta phải cậy ơn Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng cứu rỗi. Ngài là sự bình an cho chúng ta. Nhiều người đôi khi cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa thiết lập hòa bình. Xin Chúa làm sao đó để con có được sự bình an. Chúng ta cầu có thể cầu nguyện điều đó. Lại Chúa, trong con bị rối rắm, xin Chúa dự phần để giúp con có sự bình an. Nhưng mà quên mất rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là sự bình an. Quên mất điều đó, chúng ta cầu nguyện của xin Chúa gần rào hay là có lính tráng canh gác gì đó để bảo vệ. Nhưng quên mất đi Chúa Giêsu Christ, Ngài là sự bình an. He is the peace. Và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Chúa Giêsu Christ ngự trong lòng chúng ta, từ trong lòng đã có sự bình an. Chúa Giêsu Christ, Ngài là nguồn của bình an. Thành ra khi chúng ta có Ngài, chúng ta có sự bình an. Dù rằng trong cơn bão tố, dù khi bị sa động tuần qua con cái Chúa, mà vẫn có sự bình an. Những tuần lễ tới chúng ta sẽ học về vui mừng, yêu thương, vân vân và vân vân. Trong cái mùa vọng những tuần lễ sắp tới, chúng ta sẽ ôn trở lại. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14 để mà nhắc nhở rằng chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Những cái tranh chấp xảy ra hay là những dân tộc xảy ra, nếu mà có Chúa Giêsu Christ thì họ sẽ có sự hòa bình. Ê-sai đoạn 9 câu 6 thì nói đến quyền cai trị và sự bình an cứ thêm mãi. Khi có Chúa Giêsu Christ ngự trong lòng của chúng ta, làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, sự bình an sẽ có và tiếp tục tăng lên. Đó là lời của Chúa muốn nhắc nhở. Ngài là sự bình an. Vậy Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng chăn giữ. Trong Ngài chúng ta có sự an toàn. Trong Ngài chúng ta có sự bình an. Và cái sự bình an đó con người không thể tự tạo được, chỉ có được qua Chúa Giêsu Christ mà thôi. Đó là lời Chúa dạy. Quý ông bà anh chị em ơi, 700 năm trước khi Chúa Giêsu Christ ra đời, cái thị trấn Bethlehem nhỏ bé đó ở xứ Giu-đa kế bên Jerusalem đó được chọn là nơi sinh ra của Chúa Giêsu Christ, được chọn như vậy. Như vậy, sau 2017 năm, năm nào chúng ta cũng cử hành lễ Giáng sinh cả, năm nào chúng ta cũng làm hết. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi, cái sự hy vọng trong cái tuần lễ đầu tiên, quý ông bà anh chị em có hay không? Có thật sự có hy vọng hay không? Để rồi tuần tới chúng ta mới nói đến sự bình an, rồi chúng ta mới nói đến sự vui mừng, rồi chúng ta mới có thể nói đến cái tình yêu của Chúa được. Tôi ngầu nguyện Chúa trong cái tháng này chúng ta chuẩn bị lễ Giáng sinh, cái sự hy vọng nơi Chúa, quý ông bà và em phải có. Bởi vì cái sự hy vọng đó thì quý ông bà và em có thể sống vui thỏa được. Vì cái sự hy vọng đó, những quý ông bà cho em có con nhỏ, mình xây đắp cái tương lai cho con của mình. Bởi vì mình có hy vọng. Nếu mà không có sự hy vọng đấy con mình bỏ nó rồi. Bởi vì cái sự hy vọng đấy con cái của mình mới chịu khổ, làm việc cực khổ để nuôi con, với cái sự hy vọng lớn đó. Bởi vì cái sự hy vọng trong vợ, trong tình yêu vợ chồng, chúng ta xây đắp cái tình yêu vợ chồng. Để rồi con cái nó thấy bố mẹ yêu thương nhau, xây đắp cái tình yêu đó. Bởi vì cái sự hy vọng để Chúa Giêsu Christ đã xây dựng gia đình một cách tốt lành. Bởi vì cái sự hy vọng đó, để rồi cái hậu duệ của chúng ta, Chúa sẽ ban phước và Chúa sẽ dùng. Quý ông bà anh chị em, khi chúng ta ôn trở lại lời tiên tri Chúa Giêsu Christ đấng cai trị xứ Bethlehem, cai trị từ trước vô cùng, Ngài là đấng cai trị. Nhưng mà cái kết luận là như thế này trong cái câu kinh thánh: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn dân là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sinh ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa trước vô cùng. Đó là lời của Chúa dạy. Nhưng mà cái câu này nếu mà áp dụng cho quý ông bà anh chị em thì áp dụng như thế nào? Nếu mà đọc trở lại, lạy Chúa, cái này là Chúa dạy nói về tiên tri, về Chúa Giêsu ra đời. Nhưng mà nếu cho con thì sao? Có thể hỡi Hồng Sơn, sinh ra ở cái thành phố rất là nhỏ, và con là nhỏ bé giữa hàng ngàn người nhỏ lắm ở cái thành phố Houston này. Nhưng mà từ con, từ gia đình con, sẽ có một người mà cái người đó Chúa dùng để thay đổi cả cái xã hội con sống trong tương lai. Bởi vì cái sự hy vọng đó, chúng ta mới xây đắp hạnh phúc gia đình. Bởi vì cái sự hy vọng đó, chúng ta xây đắp cho con của mình, cái hậu duệ của mình. Bởi vì cái hậu duệ của mình, Chúa sẽ dùng để thay đổi cái cục diện của thế giới. Tôi biết rằng sáng hôm nay, hôm qua cũng nhận được tin một con cái Chúa trong hội thánh chúng ta mới có cháu ngoại. Bởi vì cái sự hy vọng đến cái hậu duệ của mình, thì tôi biết rằng cái người này sẽ cầu nguyện cho cháu của mình. Bởi vì từ trong gia đình con đó sẽ có một người Chúa dùng để thay đổi cả một cái cục diện thế giới. Và đây là cái chương trình của Chúa từ trước vô cùng. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta đọc chính xác lời Kinh Thánh. Rồi quý ông bà anh chị em đọc lời Kinh Thánh, cái câu này, nhưng mà cho quý ông bà anh chị em. Đó, tại vì tôi không biết tình huống gia đình quý ông bà anh chị em như thế nào. Một số người thì mới có cháu ngoại đây, thì đọc trong cái tâm tình đối với người cháu ngoại của mình. Một số người con đang còn nhỏ, đọc với cái tâm tình mà cái lời hứa nguyện Chúa cho con nhỏ của mình. Một số người có thể 5-6 tháng sau mới có em bé, đọc với cái tâm tình, cái sự hy vọng cho con của mình trong tương lai đó, thì Chúa sử dụng. Chúng ta đọc lời của Chúa chính xác trước, rồi sau đó đọc cho cá nhân quý ông bà anh chị em. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn dân Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. Điều quý ông bà anh chị em, đọc cho quý ông bà anh chị em, áp dụng cho cá nhân. Quý ông bà anh chị em sẽ đọc ra sao? Tôi có đọc mẫu rồi, cái về phần tôi rồi. Nên quý ông bà anh chị em đọc lớn tiếng thì mới nhớ, còn không thôi sẽ quên. Đọc làm sao đây? Người đọc thân sẽ đọc làm sao? Có ai trong đây đọc thân em giơ tay lên. Ok, người đọc thân đọc lớn tiếng. Đọc thân. Dạ, đọc thân đọc lớn tiếng lên. Hỡi Uyên. Đó, đó, đó. Ok, đánh khai trị trong Houston. Được rồi, cục đơn. Đó, những cặp vợ chồng son sẽ đọc làm sao? Cặp vợ chồng mới cưới. Đọc lớn tiếng lên, tại vì mình lời của Chúa mình phải. Cặp vợ chồng son. Hỡi thệ duyên. Đánh cai trị tuổi Israel có đó, khó lắm. Nhưng mà từ trong dòng dõi của con, Chúa sẽ chọn lựa một người để cái người đó có thể làm thay đổi, phục vụ Chúa để vương quốc của Chúa được mở rộng, vân vân và vân vân. Quý quý ông bạn chị em có hiểu ý khi mà chúng ta cá nhân hóa câu này không? Đáng lẽ tôi tính kêu người mà mới có cháu ngoại hôm qua đọc lớn tiếng nữa mà không biết người này có đủ can đảm đọc không? À.
Ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm. Trong từ nơi ngươi sẽ cho con trẻ là Houston, con cái của ngài đời xưa.
Nhưng mà không cho con cái này làm gì hết. Thành ra mất hy vọng. Và nói là hỡi người họ Dương. Là nhỏ bé trong hàng ngàn người ở thành phố Houston này. Nhưng mà trong dòng dõi em họ Dương này sẽ có một người con trẻ. Và người đó sẽ làm rạng rỡ danh của Chúa. Bởi vì chương trình của Chúa có từ xưa, từ trước vô cùng đời đời cho con trẻ này. Đó, phải cá nhân hóa như vậy. Xin ta hướng lòng về Chúa. Và quý ông bà anh chị em, sau thời giờ này thì cứ tự đọc để làm sao cái câu này phải trở thành quý ông bà anh chị em. Còn không thôi chuyện xảy ra bên Israel, đâu đó mà mình không có biết được. Rồi vợ chồng vẫn tiếp tục cãi lộn, rồi con cái vẫn lộn xộn, rồi nó sẽ không tới đâu cả. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, Chúa Giêsu Christ của chúng con, Ngài là đấng từ trước vô cùng, Ngài là đấng đời đời. Ngài là đấng trang bị cho chúng con. Ngài là sự hy vọng, sự an toàn và bình an cho chúng con. Và lạy Chúa, chúng con biết rằng chúng con là con người khiếm khuyết, không vẹn toàn. Nhưng trong ân điển của Chúa, trong sức của Chúa, chúng con sẽ làm trọn vẹn chương trình mà Chúa đặt để khi chúng con tiếp tục theo Ngài và nhìn vào Chúa Giêsu Christ làm cội rễ của sự hy vọng của chúng con mà thôi. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cùng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Chúng con sẽ có birthday, sinh nhật, chúng con sẽ có tập hát và chúng con sẽ có những buổi họp sinh hoạt trong hội thánh nữa. Nguyện Chúa ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.